Tác phẩm Hiểu để yêu con trọn vẹn. Pony ký sự. Làm bạn với con từ 1 đến 3 tuổi. Tác giả Mẹ Pony. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc Phương Thảo. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Mẹ Pony. Tên thật Đặng Ngọc An Linh, sinh ngày 19 tháng 8, kỹ sư phần mềm công nghệ thông tin. Mẹ của hai nàng công chúa Pony và Moon. Tác giả cuốn Pony ký sự, Mẹ cứng đầu vì mẹ yêu con, nhà xuất bản Dân Trí, 2016. Sở thích, vẽ truyện tranh, tự vẽ minh họa cho các cuốn sách của mình. Người sáng lập trang fanpage Pony ký sự. Bạn có thể trò chuyện với mẹ Pony tại https://www.facebook.com/pony.sweet.home. Lời tác giả. Khi chưa có con, chúng ta sẽ không thể nào hiểu hết được cảm xúc và ý nghĩa của câu nói "Có con mới hiểu lòng cha mẹ". Khi có con, chúng ta mới cảm nhận được tình yêu mà cha mẹ đã dành cho mình lớn đến nhường nào. Đã là cha mẹ thì dù cho giàu hay nghèo, có lẽ ai cũng đều yêu thương con bằng một tình yêu vô bờ bến, đều luôn mong muốn con mình được hạnh phúc và luôn sẵn sàng đem đến mọi điều tốt nhất cho con trong khả năng của mình. Đã là cha mẹ cũng có nghĩa là ai trong chúng ta cũng từng trải qua những năm tháng tuổi thơ. Thế nhưng, cho dù tuổi thơ đó có êm đềm hay dữ dội, cho dù bạn vẫn còn nhớ như in từng khoảnh khắc thời thơ bé hay từng cảm xúc mà thời niên thiếu bạn đã trải qua, thì có chắc rằng bạn sẽ hiểu hết con mình. Không biết có ai có cùng chung ký ức như mẹ Pony không? Đó là những khi bị bố mẹ mắng vì không nghe lời, mẹ Pony thường chạy vội vào phòng đóng cửa và khóc tù tù ấm ức, kèm theo là suy nghĩ, bố mẹ lúc nào cũng áp đặt, chẳng hiểu gì về con hết. Ký ức đó theo mẹ Pony trong suốt nhiều năm liền của những tháng năm học trò. Và chỉ cho đến khi có con, mẹ Pony mới hiểu hết được vì sao ngày đó cha mẹ lại khắt khe đến thế. Nhưng chính suy nghĩ bồng bột ngày đó đã khiến mẹ Pony luôn nung nấu phải cố gắng học hỏi từng ngày để có thể hiểu con trọn vẹn. Làm cha mẹ là một hành trình dài vô tận, có điểm bắt đầu nhưng sẽ không bao giờ kết thúc. Và khi tham gia vào hành trình đó, có lẽ ai cũng sẽ hiểu rằng nuôi con đã khó, dạy con còn khó hơn nhiều. Khó nhưng không phải là không thể, nếu bạn luôn nỗ lực học hỏi từng ngày, nỗ lực kiềm chế bản thân, nỗ lực kiên trì học cách lắng nghe, chia sẻ và đồng cảm với con mọi lúc. Nếu như cuốn Pony ký sự, Mẹ cứng đầu vì mẹ yêu con là ghi chép của mẹ Pony về những vấn đề kịch tính xoay quanh việc tưởng như chống lại cả thế giới trong cách nuôi con từ 0 đến 1 tuổi, thì xuyên suốt cuốn Pony ký sự Hiểu để yêu con trọn vẹn này là những chia sẻ về hành trình học cách hiểu con để có thể làm bạn với con trong giai đoạn từ 1 đến 3 tuổi. Như bao người mẹ khác, mẹ Pony hiểu rằng việc làm thế nào để giải quyết tất cả những vấn đề của con trong chuyện ăn, chuyện chơi, chuyện khủng hoảng, chuyện khen chê, thưởng phạt mà không làm tổn thương con thực sự luôn làm chúng ta đau đầu. Vì thế mẹ Pony hy vọng rằng với những ghi chép nho nhỏ này có thể phần nào giúp các bạn hiểu thiên thần bé bỏng của mình hơn để có thể trở thành bạn đồng hành tin cậy trong quá trình con khôn lớn, và cũng là để tình yêu thương mà bạn dành cho con luôn trọn vẹn. Còn gì ý nghĩa và tuyệt vời hơn thế, phải vậy không? Mùa thu năm 2017, mẹ Pony. Bố mẹ yêu con. Câu bố mẹ yêu con nên được nói thường xuyên, hàng ngày, hàng ngàn, hàng vạn lần các bạn ạ. Ngày hôm nay, bạn đã thỏ thẻ bao nhiêu câu yêu thương này với con rồi. Lần cuối cùng bạn được nghe cha mẹ mình nói bố, mẹ yêu con là khi nào? Mẹ Pony thì không nhớ nổi. Hồi nhỏ, thi thoảng hình như cũng được nghe, nhưng số lần chắc đếm trên đầu ngón tay. Nguyên nhân có lẽ là do người lớn thường cảm thấy ngượng ngùng khi bày tỏ cảm xúc, kể cả với những đứa con của mình. Thậm chí tư tưởng yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, được chuộng hơn những lời nói cử chỉ yêu thương vì sợ làm hư con. Nếu biết rằng việc thể hiện tình yêu thương bằng cả lời nói và hành động là biện pháp đơn giản hiệu quả nhất giúp con đỡ căng thẳng, giảm hung hăng, bớt cô đơn và ít bệnh tật, chắc nhiều người sẽ thay đổi cách suy nghĩ. Yêu và muốn được yêu là nhu cầu, là bản năng của con người. Tiếc là không phải bậc cha mẹ nào cũng biết cách thể hiện tình yêu với con. Không nên mặc định rằng ông bà bố mẹ luôn luôn yêu thương con cháu nên chẳng cần bày tỏ. Yêu thương luôn cần được thể hiện bằng cả lời nói và hành động. Những cử chỉ âu yếm, những lời động viên ngọt ngào sẽ nuôi dưỡng tâm hồn con. Âu yếm con nào có khó khăn mà phải tiếc, nào có xấu xa mà phải ngại. Nếu bạn chỉ lặng lẽ nấu những món con thích, chỉ âm thầm chăm lo giấc ngủ con tròn, con sẽ khó có thể cảm nhận được tình yêu của bạn. Hãy bộc lộ tình yêu ấy để con dễ dàng hiểu và đón nhận một cách tự nhiên nhất. Có vô vàn cách thể hiện tình yêu thương, những cái ôm, những nụ hôn, những lời thì thầm hay những mẫu giấy nhắn nhủ mỗi ngày. Mẹ yêu con, cảm ơn con, chúc con ngủ ngon. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cả bạn và bé lân lân vui sướng. Bé sẽ học được cách thể hiện cảm xúc và phát triển tích cực hơn. Việc bày tỏ tình yêu với con còn có một công dụng tuyệt vời nữa. Khi con cảm nhận trọn vẹn tình yêu thương cha mẹ dành cho mình, con sẽ luôn tự tin vững bước, thỏa sức khám phá thế giới, không cần cha mẹ lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Vì những lý do ấy, mẹ Pony chắc chắn sẽ tiếp tục tra tấn Pony bằng bao lời nói cử chỉ yêu thương hàng ngày, cho tới khi nào Pony năn nỉ mẹ dừng lại mới thôi. Ở độ tuổi này, Pony vẫn chưa tự nguyện nói câu con yêu bố, mẹ. Nhưng mẹ biết là em yêu mẹ lắm, lúc nào cũng muốn bảo vệ mẹ, ôm mẹ, còn tự thì thầm, không làm đau mẹ nhé, yêu mẹ chứ. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, cũng đủ khiến con tim mẹ tan chảy rồi, đâu có cần gì cao siêu. Con là báu vật vô giá. Khi mang bầu, chắc hẳn bạn thường xuyên được nghe câu hỏi, con trai hay con gái đấy? Có thể người hỏi thực sự quan tâm, nhưng nhiều khi chỉ là kiếm chuyện làm quà, vô thưởng vô phạt. Câu hỏi thăm ấy đôi khi trở nên vô duyên khi kèm theo câu đó là ồ, con gái thì cũng tốt mà. Thôi, cố đứa sau. Không sao đâu, mẹ còn trẻ, đẻ đứa sau nhất định sẽ được con trai. Phải sinh thêm đứa nữa cho có nếp có tẻ. Ngay khi biết em bé trong bụng bạn là bé gái. Ô hay, con gái thì làm sao? Sao lại có kiểu con gái thì cũng tốt? Không lẽ mặc định là chỉ con trai mới tốt? Sao lại khuyên người khác phải cố sinh thêm đứa nữa? Trong khi mình không mang nặng, không đẻ đau, cũng chẳng nuôi dùng người ta được ngày nào. Thật là kỳ cục. Với hầu hết các cặp vợ chồng, sinh con thuận lợi, khỏe mạnh đã là điều rất hạnh phúc. Tuy nhiên, xã hội ngày nay vẫn còn tồn tại nhiều quan niệm cổ hủ, gây nên gánh nặng tâm lý và áp lực rất lớn cho các cặp vợ chồng, nhất là người vợ, người mẹ. Có không ít người mừng như bắt được vàng khi cuối cùng mình cũng sinh được con trai. Có gia đình tan đàn xẻ nghé chỉ vì không có người nối dõi tông đường. Có những người vợ ngậm ngùi để chồng đi kiếm bên ngoài. Tại sao cứ phải tự làm khổ nhau như thế? Khổ chồng, khổ vợ, khổ cả những đứa con bị phân biệt đối xử từ trong trứng nước. Nhiều người còn so sánh xem nuôi dạy con trai hay con gái mệt hơn. Sự thật là con trai hay con gái thì đều cần được yêu thương, quan tâm và dạy dỗ chu đáo. Nếu được nuôi dạy tốt, đứa trẻ dù là trai hay gái cũng sẽ biết yêu thương, chăm sóc cha mẹ, đều hạnh phúc và thành công. Ngược lại, nếu không được nuôi dưỡng đến nơi đến chốn, dù là con trai hay con gái cũng đều có thể đem đến muộn phiền cho cha mẹ và rắc rối cho bản thân. Vậy thì phân biệt trai hay gái làm chi? Có người khuyên nên sinh con trai để sau này già yếu còn có người nhờ cậy. Ôi, không lẽ con gái thì không thể giúp đỡ chăm lo cho cha mẹ? Không lẽ sinh con ra chỉ vì mục đích lợi dụng chúng khi về già? Thay vì cố sinh con trai bằng được, dành công sức, tình yêu, thời gian, tiền bạc, chăm sóc con thật tốt và dành thời gian cho bản thân, thảnh thơi du lịch, lên kế hoạch cho cuộc sống, sự nghiệp, có phải sung sướng hơn không? Chỉ cần con cái trưởng thành, mạnh khỏe, độc lập, thi thoảng gia đình vui vầy sum họp là hạnh phúc rồi, phải không nào? Con trai hay con gái đều có thể làm những điều ấy cho cha mẹ. Nối dõi tông đường, duy trì dòng họ ư? Hãy gạt bỏ những định kiến phù phiếm ấy. Khi không còn trên cõi đời này nữa, đâu chắc ta cảm nhận được để thấy thỏa mãn mỗi khi con thắp cho một nén nhang. Nếu đã yêu thương, con sẽ luôn nhớ về đấng sinh thành. Vì thế, khi con được sống, hãy tận hưởng từng khoảnh khắc vui vẻ bên con, để khi ra đi được thanh thản, nhẹ nhàng, không nuối tiếc. Ta chỉ có một cuộc đời để sống, hãy sống vì những điều quý giá mình có, đừng chờ đợi những nhang khói đầy hình thức khi đã nhắm mắt xuôi tay. Con trai hay con gái đều là báu vật trời ban, sinh ra trên đời để được cha mẹ yêu thương. Con không thể tự chọn lựa giới tính, vì thế đừng đối xử bất công với con. Được làm cha mẹ đã là điều may mắn, là trải nghiệm tuyệt vời. Hãy biết ơn vì điều đó. Đừng vì quan niệm cổ hủ, những lời áp đặt của người khác mà phá vỡ điều thiêng liêng ấy. Và bạn cũng nhớ, đừng vô tình tra tấn tinh thần người khác bằng những câu nói vô duyên, gắn mác, quan tâm nhé. Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc bên con yêu. Sau một tuổi thì ăn gì nhỉ? Từ 6 đến 12 tháng tuổi là giai đoạn ăn dặm, bé làm quen với thức ăn. Trong giai đoạn này, sữa mẹ vẫn là nguồn dinh dưỡng chính. Bé tròn 1 tuổi là lúc bắt đầu ăn thật, vì lúc này cơ thể cần nhiều hơn về lượng dinh dưỡng nạp để phát triển. Nếu chỉ bú sữa mẹ thì không còn đủ cho nhu cầu của bé. Vậy ăn thế nào cho đủ dinh dưỡng và lành mạnh? Nếu bé đã trải qua giai đoạn ăn dặm đúng cách, chắc chắn bé sẽ có đủ kỹ năng để xử lý hầu hết các loại thức ăn. Trong trường hợp bé vẫn còn ăn bột, cháo xay thì bạn nên xem lại nhé. Chú thích: xem Pony ký sự Mẹ cứng đầu vì mẹ yêu con, Nhà xuất bản Dân Trí, 2016. Hết chú thích. Nhờ thế, bạn không cần làm gì quá cầu kỳ, hãy cho con thử tất cả các món trong bữa cơm nhà mình. Bạn nên hạn chế. Hạn chế chứ không phải hoàn toàn không. Nêm muối, đường. Chế độ ăn hạn chế muối và đường tốt cho sức khỏe của cả bạn và bé. Nếu bạn không quen ăn nhạt, có thể múc riêng cho bé một phần trước khi nêm gia vị. Không phức tạp lắm, đúng không nào? Sau một tuổi, thức ăn chiếm một vị trí quan trọng bên cạnh việc bé vẫn tiếp tục bú sữa mẹ. Vì lúc này bé hoạt động nhiều hơn, trong khi sữa mẹ chỉ cung cấp được khoảng 30% tổng năng lượng bé cần. Nhiều người có suy nghĩ sai lầm rằng con lười ăn cũng không sao, cho uống bổ sung sữa ngoài nhiều hơn là được. Đây là quan niệm chưa đúng. Lượng sữa ngoài và các sản phẩm từ sữa bé sử dụng trong ngày được khuyến cáo tối đa là 500ml và nên dùng sau bữa ăn chính hoặc trước bữa chính tối thiểu 2 giờ. Chú thích: theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Hết chú thích. Nhiều người thần tượng hóa sữa, sữa công thức, sữa tươi, v.v. vì nó được quảng cáo là nhiều canxi giúp con cao lớn. Tuy hàm lượng canxi trong sữa khá cao nhưng hoàn toàn không dễ hấp thụ, lại rất khó tiêu, làm giảm cảm giác thèm ăn của bé. Trong khi đó, các loại hạt, rau có màu xanh đậm không chỉ chứa nhiều canxi mà còn rất dễ hấp thụ. Trong sữa công thức có rất nhiều hợp chất hóa học nhân tạo, vì thế không nên dùng sữa công thức như thực phẩm chính. Chế độ dinh dưỡng cân bằng và đa dạng rất quan trọng. Loại vitamin và khoáng chất nào cũng có vai trò nhất định. Thiếu không tốt, mà thừa cũng có hại. Một bữa ăn tiêu chuẩn cần đầy đủ 4 nhóm: rau củ, hoa quả, ngũ cốc và protein, tức đạm. Trong đó rau củ quả nên chiếm 50% tổng lượng ăn một bữa của bé. Rau củ quả giúp bổ sung vitamin và khoáng chất, phòng và điều trị táo bón. Có thể thay đổi đa dạng thực phẩm nhóm tinh bột cho bé, như đổi từ gạo, cơm sang các thực phẩm có nguồn gốc từ ngũ cốc như ngô, khoai, sắn, bánh mì, bún. Chúng ta được ăn cơm từ nhỏ thành quen, luôn nghĩ cơm quan trọng. Thực tế, cơm khiến ta no bụng, nhưng là thứ nghèo dưỡng chất nhất trong các loại ngũ cốc, và cơm càng trắng càng không tốt cho sức khỏe. Mặt ngoài của hạt gạo là cám mới có nhiều chất xơ và vitamin B1. Cuối cùng là protein. Nói tới protein, hầu như tất cả mọi người đều nghĩ tới thịt, cá, trứng. Tuy nhiên, những thực phẩm đó chỉ là nhóm protein động vật. Ngoài ra, còn một nguồn protein quan trọng không kém, đó là protein thực vật, có trong các loại hạt và thực phẩm chế biến từ hạt, bao gồm cả dầu thực vật. Đó là lý do vì sao những người ăn chay vẫn rất hồng hào khỏe mạnh. Vậy nên, nếu bé lười ăn thịt thì cũng không có gì đáng lo lắng. Cần nhớ, đảm bảo bữa ăn của bé được đủ chất là việc rất cần thiết, nhưng không nên quá quan trọng hóa vấn đề. Cơ thể bé tự biết cách điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Thế nên, quan trọng nhất vẫn là tôn trọng sự lựa chọn của bé. Hãy dọn ra một thực đơn lành mạnh và đủ dinh dưỡng. Còn ăn bao nhiêu là việc của bé. Đừng lo con ăn quá ít, vì khi cần phải ăn nhiều, tự khắc bé sẽ ăn nhiều. Điều quan trọng nhất ở độ tuổi này là thái độ ăn, chứ không phải là lượng ăn. Bữa ăn ngon lành, khỏe mạnh. Khi biết rằng sau một tuổi, nguồn dinh dưỡng chính của bé không còn là sữa, mà phần lớn được cung cấp từ thức ăn hàng ngày, nhiều phụ huynh cảm thấy hoang mang, suốt ngày chăm chăm tính toán xem hôm nay con đã ăn đủ chưa, có bị thiếu chất gì không. Bạn nên nhớ, từ một tuổi, tốc độ phát triển thể chất của bé sẽ dần chậm lại. Trung bình trong năm đầu đời, bé có thể đạt tới trọng lượng cơ thể gấp 3 lần so với lúc mới sinh. Chú thích: theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2006. Hết chú thích. Nhưng từ sau một tuổi, mỗi năm bé tăng 1-2 kg là đủ. Dạ dày bé xíu, cơ thể nhỏ tí ti nên nhu cầu năng lượng của bé không nhiều. Hơn nữa, dưới 3 tuổi, đối với bé, nhu cầu ăn uống chỉ là thứ yếu. Điều quan trọng và hấp dẫn hơn nhiều là việc phát triển các kỹ năng đi, đứng, ngôn ngữ và khám phá thế giới xung quanh. Vì thế, bạn không nên quá lo lắng để rồi tự gây áp lực cho mình và bé. Hãy để mỗi bữa ăn thật sự là khoảng thời gian vui vẻ, ai nấy đều tận hưởng hương vị của món ăn và không khí gia đình, chứ không phải những lời càu nhàu gắt gỏng. Ăn đi con, ăn nhanh lên. Không, con không ăn đâu. Để tránh rơi vào hoàn cảnh tự làm khổ mình và làm khổ bé, mẹ Pony luôn tâm niệm: 1. Luôn đảm bảo cung cấp đủ 4 nhóm thực phẩm, rau củ, hoa quả, ngũ cốc và protein trong ngày cho con. 2. Chỉ là người quyết định cho bé ăn gì, khi nào và ở đâu, còn việc ăn bao nhiêu, ăn như thế nào là quyền của bé. 3. Bé ăn ngày 3 bữa chính, 2 bữa phụ, không ăn vặt. Mỗi bữa tối đa 30 phút và cách nhau ít nhất 2 tiếng để đảm bảo bé đủ đói ở bữa sau. 4. Mỗi món chỉ cung cấp từ 1-2 thìa, bé ăn hết mới cho thêm. Khi bé ăn hết phần ăn, cả cha mẹ và bé đều cảm thấy rất vui. Đặc biệt trong suất ăn, luôn có ít nhất một món ăn mà bé thích. Nếu bé không thích một món nào đó, đừng ép bé, hãy thử giới thiệu lại ở những bữa sau. 5. Cho bé được quyền lựa chọn trong mọi tình huống, kể cả chọn thức ăn hay đồ dùng, bát, đũa, thìa. Khi được quyền quyết định, bé sẽ cảm thấy hứng thú hơn nhiều. 6. Có thể hôm nay bé ăn ít, nhưng rồi mai bé sẽ ăn nhiều. Đừng vội lo lắng mà bù đắp cho bé bằng đồ ăn vặt, kể cả sữa. 7. Bé thích bắt chước cha mẹ. Vì thế, nếu muốn bé yêu thích các món ăn và hứng thú ăn uống, trước hết hãy cho bé thấy cha mẹ ăn ngon lành thế nào và tận hưởng bữa ăn ra sao. Một bữa ăn lành mạnh không thể thiếu chất béo. Như bạn băn khoăn, liệu có nên thêm dầu mỡ vào khẩu phần ăn của bé? Và bao nhiêu là đủ? Với bé dưới 1 tuổi, trong sữa mẹ, nguồn dinh dưỡng chính, đã có sẵn một hàm lượng chất béo khá cao, nên hoàn toàn không cần bổ sung dầu mỡ vào khẩu phần ăn dặm. Khi bé qua 1 tuổi, nếu bạn cung cấp đủ 4 nhóm thực phẩm cho bé, bạn đã đảm bảo đủ lượng chất béo bé cần. Chất béo ẩn náu trong nguồn protein động vật, thịt, cá, trứng, sữa. Trong protein thực vật, đậu, lạc, hạnh nhân, điều, hay một số loại hoa quả bùi béo, quả bơ chẳng hạn. Tuy nhiên nếu muốn, bạn vẫn có thể dùng dầu mỡ để chế biến đồ ăn cho bé. Chỉ cần nhớ rằng, đối với cả người lớn và trẻ nhỏ, việc hạn chế chất béo trong khẩu phần ăn mỗi ngày là cần thiết để có một cơ thể khỏe mạnh, và càng lớn tuổi thì lượng mỡ cần thiết càng giảm. Vĩnh biệt nỗi ám ảnh mang tên lười ăn. Không em bé nào mắc chứng lười ăn ngay từ khi sinh ra. Ăn là nhu cầu cơ bản, là bản năng, là một trong tứ khoái của con người. Bạn còn nhớ không, ngay khi lọt lòng, bé đã có khả năng tự tìm ti mẹ. Và nếu bé đói, chắc chắn bé sẽ chẳng để bạn yên. Khi bắt đầu ăn dặm, bé rất hào hứng xem người lớn ăn, và lúc được cho ăn thì nhấm nháp ngon lành. Vậy tại sao chỉ sau một thời gian ngắn, nhiều cha mẹ phải thở than, con em lười ăn quá? Cha mẹ nào cũng thương con, nhưng đôi khi chính tình yêu thương của cha mẹ vô tình khiến bé chán ăn, thậm chí sợ ăn. Để loại bỏ nỗi ám ảnh mang tên lười ăn, việc các bậc cha mẹ cần làm trước tiên là thực hiện một cuộc cách mạng về tư tưởng. Cuộc cách mạng, nghe to tát vậy thôi, chứ thực ra đơn giản lắm. Chỉ cần loại bỏ suy nghĩ, liệu con có đói không? Phải cho con ăn, không thì con đói chết, là được. Bởi nếu bé thực sự đói, bé sẽ tự tìm đến và cho bạn biết. Để được như vậy, bé cần có giờ ăn cố định, không ăn vặt. Và quan trọng hơn cả, đừng bao giờ ép hay dụ dỗ bé ăn dưới bất kỳ hình thức nào. Một số bạn tâm sự, hình như con em không biết đói, có bỏ đói cũng không thấy đòi ăn. Mẹ Pony tự hỏi, không biết các bạn ấy đã bỏ đói con đến mức nào? Liệu rằng thời gian bỏ đói đó có đủ để con đói thật sự chưa? Hay chỉ mới vài giờ, mẹ đã nghĩ rằng chắc chắn con phải đói lắm rồi, thấy xót ruột, và rồi lại cố dụ dỗ bù đắp cho con ăn thêm cái này một tí, cái kia một tẹo, chỉ để yên lòng, trong khi con chưa hề đói. Ép con ăn liên tục sẽ khiến dạ dày bé lúc nào cũng lưng lửng, não bé sẽ không nhận được tín hiệu thèm ăn và cần ăn. Cứ như vậy tới bữa chính, bé ăn ít hoặc bỏ ăn luôn và vòng lẩn quẩn tiếp tục. Cuối cùng bé bị khép vào tội biếng ăn. Thực phẩm mà người lớn bù đắp cho bé thường là sữa và các sản phẩm từ sữa. Những thực phẩm này không thể đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể hay giúp trí não bé phát triển khỏe mạnh, mà thậm chí còn làm giảm nhu cầu ăn của bé. Nguyên tắc khơi gợi sự thèm ăn của bé là: 1. Bé được tham gia bữa ăn cùng cả gia đình. 2. Ngày 3 bữa chính, 2 bữa phụ. Bữa phụ kết thúc trước bữa chính ít nhất 1,5 đến 2 giờ. 3. Bữa chính chỉ nên kéo dài 15 đến 20 phút, bữa phụ từ 10 đến 15 phút. Thu dọn đồ ăn ngay khi cả nhà ăn xong, không đút ép dây dưa thêm. 4. Nếu bé nhất quyết không ăn, hãy tôn trọng bé, không ăn bù. Cho dù có nhịn một hay hai bữa cũng không có gì to tát cả. 5. Với bé trên 1 tuổi, không sử dụng quá 500ml sữa và các sản phẩm từ sữa mỗi ngày. Mỗi lần 150-200ml, 3 lần một ngày. Bé đòi là việc của bé. Còn có cho ăn hay không là quyền của mẹ. Nhiều bạn sợ nếu để bé đói quá, bé sẽ mệt, ngất xỉu nên càng sốt ruột, gắng cho bé ăn được chút nào hay chút đó ngay khi có cơ hội. Như thế, bé sẽ không bao giờ được đói thực sự cả. Thực tế bé chỉ mãi chơi, ham chơi hơn là ham ăn, chứ không bao giờ có chuyện đói lả cũng không đòi ăn, bởi ăn là nhu cầu cơ bản, và bản năng này không thể che giấu được, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Để con được đói, giúp con nhận ra giá trị của việc ăn và thực sự được thưởng thức đồ ăn, được phát triển tối đa kỹ năng nhai và nuốt. Vậy nên trước khi nói rằng con em không biết đói, hãy tự trả lời câu hỏi, mình đã bỏ đói con đủ lâu chưa, bạn nhé? Từ trước tới nay con luôn chủ động trong ăn uống, chưa bao giờ phải ép ăn, bỗng vài bữa tỏ ra chán ăn thì cũng là chuyện bình thường. Người ta gọi biểu hiện đó là biếng ăn sinh lý. Nếu bạn xác định tư tưởng rõ ràng, con ăn hay không là quyền của con, nói cách khác là tôn trọng con, những lúc con chán ăn, bạn cũng bớt căng thẳng hoang mang. Nếu tình trạng bỗng nhiên chán ăn kéo dài, bé không còn hứng thú với bữa ăn như trước, ăn uống qua loa, thì chắc hẳn có cái gì đó sai sai. Gần đây, bé có hay được người lớn chiều chuộng đút cho ăn, chỉ vì muốn bé ăn thêm một chút không? Hay gần đây bé thường xuyên phải ăn một mình? Nói chung cần phải tìm hiểu nguyên nhân trước, sau đó tìm cách điều chỉnh và tập lại thói quen đúng cho bé. Dưới đây là một vài gợi ý, hy vọng giúp ích cho bạn. 1. Thiết lập quy tắc ăn uống với bé và thực hiện triệt để. 2. Cho bé ngồi chung bàn ăn với cả gia đình, tuyệt đối không bật tivi, sử dụng điện thoại để tránh làm bé mất tập trung. 3. Không xúc và đút cho bé nếu bé có thể tự ăn. Nếu được hướng dẫn đúng cách, hầu hết bé 1 tuổi trở lên đều biết sử dụng thìa thành thạo. 4. Khi bé không muốn ăn, đồng ý và lấy lại đồ ăn của bé. Bạn có thể cho bé rời bàn ăn nếu muốn, nhưng trong trường hợp bé đã được tập thói quen ngồi bên bàn cho tới khi cả nhà ăn xong, nên để bé ngồi yên. Cha mẹ hãy ăn một cách vui vẻ và ngon miệng để bé nhìn thấy. Sau mỗi vài phút, hỏi lại xem bé có muốn ăn không. Nếu bé vẫn lắc đầu, tiếp tục lặp lại cho tới hết bữa ăn. 5. Bé thường làm nũng, mè nheo vì biết rằng cha mẹ dễ mềm lòng và sẽ đút cho bé. Nếu cha mẹ tỏ thái độ kiên quyết, dần dần bé sẽ hiểu rằng chiêu trò làm nũng không có tác dụng và chịu ăn sau vài lần cha mẹ mồi chài. Cách làm này vẫn thường được áp dụng với pony và luôn mang lại hiệu quả tốt. 6. Khi bé tự giác ăn hay có tiến bộ, dù chỉ một chút, đừng tiếc lời khen ngợi và động viên. Chắc chắn bé sẽ rất vui và hào hứng. Vì con đang tuổi tò mò khám phá thế giới xung quanh, hãy khơi gợi trong con niềm yêu thích ăn uống bằng cách cho bé xem mẹ vào bếp hay đi chợ cùng mua đồ với mẹ. Hãy cầu cứu con vài việc đơn giản như con giúp mẹ nhặt rau với nhé, hay con cho trứng vào nồi để luộc nào. Có thể bé chỉ đùa nghịch là chính, nhưng vừa chơi vừa học, bé sẽ phân biệt được một số nguyên liệu, hoặc biết những món hàng ngày được chế biến thế nào. Đến bữa chỉ cần nhắc lại công lao của bé với cả nhà. Hôm nay con nhặt rau luộc trứng đấy nhé, chắc là ngon lắm đây. Chắc chắn bé sẽ rất vui và tự hào. Dần dần bé sẽ có cảm tình với đồ ăn hơn, thái độ cũng tích cực, vui vẻ và trách nhiệm hơn. Có rất nhiều cách để giúp con hào hứng hơn với việc ăn uống, và người cần thay đổi là chính bạn chứ không phải bé, nhớ nha. Cuối cùng xin được kết luận lại, không có em bé nào sinh ra đã lười ăn, chỉ có những bé ăn ít hoặc rất ít, theo quan điểm của cha mẹ. Lười ăn và ăn ít không hề giống nhau. Ăn ít là khi bé vẫn hứng thú với đồ ăn, nhưng chỉ ăn một chút rồi thôi, bởi cơ thể bé chỉ cần nhiêu đó là đủ. Lười ăn là không cần biết món gì, ngon ra sao, cứ nhìn thấy đồ ăn là lắc đầu ngoay ngoẩy. Con không ăn đâu. Mẹ Pony tin rằng khi mới tập ăn, em bé nào cũng vô cùng háo hức. Hãy giúp con giữ được tinh thần ăn uống đó lâu thật lâu. Còn gì tuyệt vời hơn khi ngắm nhìn con yêu ăn uống ngon lành, bạn nhỉ? Làm sao cho con cao lớn? Cha mẹ nào cũng mong bé yêu cao lớn, khỏe mạnh và thông minh. Vậy có bao giờ bạn tự hỏi yếu tố nào quyết định chiều cao của con? Hễ hỏi làm sao để con cao lớn, ta thường nhận được ngay câu trả lời, uống nhiều sữa vào thì mới cao. Thậm chí nhiều bạn sẵn sàng cai sữa mẹ và bổ sung sữa ngoài cho con với hy vọng bé sẽ cao lớn nhanh hơn. Sự thật là, chiều cao được quyết định bởi gen di truyền và các yếu tố môi trường. Nếu tìm kiếm câu trả lời từ nguồn thông tin tiếng Việt, bạn sẽ thấy rằng thông tin rằng gen di truyền quyết định khoảng 30-40% chiều cao. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu của các chuyên gia tại Mỹ, Úc, Phần Lan hay Trung Quốc, con số này là khoảng trên 60%, nghĩa là gen di truyền quyết định phần lớn chiều cao. Và vì nền tảng di truyền và môi trường sống, khí hậu, thói quen ăn uống, lối sống của các dân tộc khác nhau, nên hệ số di truyền rất đa dạng. Chú thích: hệ số di truyền là thông tin di truyền quan trọng trong quần thể, chỉ mức độ di truyền cao hay thấp của một tính trạng. Hết chú thích. Chẳng hạn, một nghiên cứu của Viện Y học Queensland, Úc, khảo sát 3.375 cặp sinh đôi và anh chị em, cho kết quả hệ số di truyền chiều cao là 80%. Con số này khá khớp với kết quả tại Mỹ, đối tượng nghiên cứu là người da trắng. Tại Phần Lan, Kết quả là 78% đối với nam giới và 75% đối với phụ nữ. Ở nhiều quốc gia châu Á như Việt Nam, Trung Quốc và châu Phi, hệ số chỉ khoảng 65%. Ví dụ, tại Mỹ, hệ số di truyền của người da trắng là 80% và chiều cao trung bình của nam giới là 178cm. Thì khi thấy một người đàn ông Mỹ da trắng cao 183cm, ta biết được trong 5cm chiều cao tăng thêm kia, tới 4cm là do các biến thể di truyền và 1cm là do môi trường. Hệ số di truyền còn được sử dụng để dự đoán chiều cao của con khi biết chiều cao của cha mẹ. Tuy nhiên, các dự đoán này chỉ phản ánh giá trị trung bình. Tác động của môi trường cũng không đáng kể nếu các yếu tố môi trường không có sự thay đổi đặc biệt. Các yếu tố môi trường được xét đến đây bao gồm 1. Chế độ dinh dưỡng. Nói đến phát triển chiều cao, chắc chắn nhiều người nghĩ ngay đến việc bổ sung dinh dưỡng, đặc biệt là canxi. Nhưng ít ai biết, canxi chỉ giúp xương chắc khỏe. Chất kích thích xương dài ra là protein. Ngoài canxi và protein, các chất dinh dưỡng khác như vitamin D, sắt, kẽm cũng rất cần thiết, góp phần vào quá trình phát triển của bé. Bổ sung dinh dưỡng phù hợp với lứa tuổi, quá ít sẽ dẫn đến suy dinh dưỡng, quá nhiều lại gây béo phì. Suy dinh dưỡng hay béo phì đều không có lợi cho việc phát triển chiều cao, nên tạo cho bé thói quen ăn uống tốt với những bữa ăn vui vẻ, lành mạnh, đủ 4 nhóm chất và ít chất béo. Thực phẩm càng đa dạng, càng tươi ngon, càng tốt. Thực phẩm tươi dễ hấp thụ hơn thức ăn đóng hộp, chế biến sẵn như phụ gia và hóa chất bảo quản. Bên cạnh đó, cần hạn chế đồ ăn vặt để bé không bỏ bê bữa chính, gây mất cân bằng dinh dưỡng. 2. Nề nếp sinh hoạt. Yếu tố không thể thiếu trong quá trình phát triển chiều cao của bé là hormone tăng trưởng. Hormone này được tiết ra khi bé ngủ. Khoảng thời gian sau 22 giờ là lúc mà hormone tăng trưởng được sản sinh mạnh mẽ nhất. Vì vậy, cha mẹ nên tập cho con thói quen đi ngủ trước 10 giờ đêm. Ngoài ngủ đúng giờ, bé còn cần ngủ đủ giấc. Nếu bé thường xuyên đi ngủ muộn và thiếu ngủ, chiều cao của bé chắc chắn khó có thể phát triển tối đa. 3. Thói quen vận động. Lớp sụn ở đầu xương là yếu tố giúp phát triển chiều cao. Để kích thích lớp sụn này, vận động thể dục thể thao là hết sức cần thiết. Hãy khuyến khích bé vận động thường xuyên mỗi ngày bằng các hoạt động phù hợp với độ tuổi, không cần phải tập luyện một môn thể thao nào quá mức. Với bé nhỏ, có thể chỉ là đi công viên, chạy nhảy, chơi đu quay, cầu trượt. Với bé lớn hơn, cho bé tham gia bơi lội, nhảy dây, đá cầu. Điều quan trọng là bé được duy trì thói quen vận động này mỗi ngày, cho dù là đơn giản chỉ ra ngoài đi dạo. Không chỉ phát triển thể lực, khiến cơ thể nhanh nhẹn khỏe mạnh, vận động còn giúp bé ăn ngon hơn, ngủ sâu giấc hơn. Nhờ thế mà việc hấp thụ các chất dinh dưỡng và sản xuất hormone tăng trưởng hiệu quả hơn. Khi tất cả các yếu tố đều được tạo điều kiện thuận lợi, bé mới có thể phát triển chiều cao một cách tối ưu. 4. Các vấn đề sức khỏe. Có rất nhiều căn bệnh ảnh hưởng tới sự phát triển chiều cao của bé như hội chứng đau, hội chứng Turner, các bệnh liên quan đến rối loạn nội tiết. Những căn bệnh này có thể khiến sự phát triển chiều cao của bé bị hạn chế. 5. Môi trường sống. Khi sống trong một xã hội có điều kiện kinh tế kém phát triển, môi trường thiếu vệ sinh, thực phẩm không đảm bảo, chăm sóc y tế ít được quan tâm, bé dễ mắc suy dinh dưỡng, thấp còi. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới việc phát triển chiều cao của bé. Như vậy, quan niệm phải cho con uống càng nhiều sữa càng tốt thì con mới đủ chất và cao lớn chưa thực sự chính xác. Đến đây, nhiều người tiếp tục thắc mắc, chẳng phải Tây họ uống nhiều sữa nên mới to cao như thế hay sao? Hoặc, người Nhật nhờ bổ sung sữa vào bữa ăn hàng ngày nên mới cải thiện chiều cao nhanh đến vậy. Điều này cho thấy việc truyền thông quảng cáo của các hãng sữa đã quá thành công. Tây họ to cao, đơn giản là vì cả dân tộc, hay nói cách khác là nòi giống, đã cao sẵn rồi, cộng thêm yếu tố văn hóa, lối sống, khí hậu, đất đai. Xin nhắc lại rằng, gen di truyền quyết định phần lớn chiều cao, vì thế nếu bạn mong con cao như Tây, cách tốt nhất là kết hôn với người Tây và sống luôn bên Tây. Chứ nếu bố mẹ vốn có chiều cao khiêm tốn lại chỉ cho bé uống thật nhiều sữa mà không tập thói quen ăn uống khoa học, cộng thêm lười vận động, chắc chắn cao đầu chưa thấy mà bé thành ra thiếu chất hoặc béo phì và dậy thì sớm. Nên nhớ, dậy thì sớm cũng là nguyên nhân hạn chế chiều cao của bé. Trẻ dậy thì muộn hơn, sẽ có khoảng thời gian phát triển dài hơn, nên thường cao lớn hơn. Bé trai thường cao hơn bé gái, vì hầu hết bé trai dậy thì muộn hơn và đạt được chiều cao tối đa ở cuối giai đoạn dậy thì. Vậy nên nếu thấy con cao vượt trội hơn các bạn cùng lứa, cha mẹ cũng đừng vội mừng nhé. Còn ở Nhật, sau chiến tranh thế giới thứ hai, chính phủ triển khai chương trình cải cách dinh dưỡng nhằm cải thiện chiều cao. Việc cải thiện chất lượng bữa ăn, vận động, sinh hoạt có nề nếp mới là chìa khóa giúp người Nhật cao lên, chứ không phải sữa. Trẻ em Nhật được khuyến khích sinh hoạt điều độ, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, vận động cả ở nhà và ở trường. Bạn có biết, các chất dinh dưỡng trong sữa hoàn toàn có thể được tìm thấy ở nhiều loại thực phẩm có giá rẻ hơn rất nhiều. Thực phẩm càng tươi ngon thì cơ thể con càng dễ hấp thụ. Sữa và các chế phẩm từ sữa chỉ nên được coi là một loại thực phẩm như bao loại thực phẩm công nghiệp khác, không nên tung hô thành thực phẩm thiết yếu và cho bé sử dụng hàng ngày. Chưa kể nhiều khi thứ được dán nhãn là sữa tươi, thực chất chẳng tươi chút nào. Bên cạnh sức khỏe thể chất, sức khỏe trí tuệ và tinh thần của bé cũng cần được hết sức quan tâm. Ví dụ, ngoài việc đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng của con, cha mẹ cần hướng dẫn con ăn uống lành mạnh, nhai, nuốt đúng cách, phân biệt mùi vị, tận hưởng niềm vui trong mỗi bữa ăn. Nếu chỉ vì muốn con cao lớn, nơm nớp lo con ăn không đủ chất mà vội vàng cho con uống sữa để bù vào, bạn đang tước đi quyền được học ăn của con. Tóm lại, cần hội tụ rất nhiều yếu tố để chiều cao của con phát triển tối ưu. Hãy tạo điều kiện cho con được sống trong môi trường xã hội tốt, đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng, rèn nếp sinh hoạt và khuyến khích con vận động. Bất kỳ yếu tố nào bị bỏ lơ, các yếu tố còn lại sẽ không thể phát huy được hết vai trò. Quan trọng nhất, đừng so sánh con mình với trẻ này trẻ kia, bởi mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt với những đặc điểm và nhu cầu khác nhau.